Con đường tâm linh. Mở cánh cửa Pháp. Lòng tôn kính trong đạo Phật, triết lý và thực hành.
Nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình Phật giáo ở châu Á, điều đầu tiên cha mẹ dạy chúng ta về đạo Phật không phải là những bài học triết lý, mà là cử chỉ tỏ lòng tôn kính, chắp tay theo cách hai bàn tay áp sát vào nhau trước ngực. Khi đứng trước một tượng Phật, một vị tăng hay một vị ni, rõ ràng là cử chỉ này lúc đầu cũng chỉ là một cách làm máy móc mà thôi. Dù vậy, qua thời gian, chúng ta sẽ học được thái độ cung kính trong cách biểu hiện đó. Nếu đứa bé nào học được cách thể hiện như vậy nhanh chóng, cha mẹ sẽ xem đây là một dấu hiệu của sự thông minh, vì tôn trọng là nền tảng cho bất cứ khả năng học nào khác. Khi lớn lên, cha mẹ có thể dạy chúng ta biết ý nghĩa biểu trưng của cử chỉ chắp tay, rằng hai tay áp vào nhau tạo nên hình dáng một búp sen tượng trưng cho trái tim của mình. Nâng búp sen lên tượng trưng cho sự rèn luyện, trí tuệ phát sinh. Cuối cùng, khi chúng ta trưởng thành, quen dần với những thành quả gặt hái được từ sự thực hành theo đạo Phật, cha mẹ chúng ta hy vọng rằng sự tôn trọng ấy sẽ chuyển thành sự tôn kính và sùng bái. Bằng cách này, các bậc cha mẹ đã đưa ra câu trả lời nhanh chóng cho câu hỏi cũ kỹ của phương Tây rằng giữa triết lý và tôn giáo, phương diện nào của đạo Phật đến trước? Trong mắt họ, bất kỳ sự hiểu biết mang tính minh triết nào muốn trưởng thành cần phải có thái độ tôn giáo về sự tôn trọng, và nếu xét cả hai phương diện, không hề có sự mâu thuẫn nào giữa chúng. Thật ra, cả hai cùng hỗ trợ lẫn nhau. Quan điểm này gặp phải sự khác biệt nổi bật đến mức trái ngược với thái độ điển hình của phương Tây. Thái độ ấy cho rằng có sự không nhất quán đáng kể giữa phương diện tôn giáo và triết lý Phật giáo. Phương diện triết lý dường như quá duy lý, đánh giá giá trị tự lực cao. Trong sự giác ngộ của Đức Phật, tuệ giác rốt ráo thật quá trừu tượng, đó là nguyên lý nhân quả. Dường như không có một lý do cố hữu nào để một triết lý với sự khởi đầu trừu tượng như vậy có thể tạo ra một chủ nghĩa tín ngưỡng đủ mạnh để chống lại các tôn giáo hữu thần khác. Nếu nhìn vào kinh điển Pali viết về sự sùng đạo, thái độ ấy được diễn tả bằng nhiều từ như tôn trọng, tôn kính, sùng kính, kính trọng, cung kính. Chúng ta không chỉ thấy rằng lý thuyết về sự tôn kính nảy sinh từ tuệ giác chủ đạo nhất trong sự giác ngộ của Đức Phật. Đó là tính duyên sinh hay tính điều kiện trong nguyên lý nhân quả, mà còn thấy rằng tôn kính đòi hỏi trước hết phải học và thấu hiểu nguyên lý nhân quả này. Trên bề nổi có vẻ lạ lùng khi liên hệ học thuyết nhân quả với thái độ tôn trọng, nhưng thật ra hai phương diện này gắn bó mật thiết với nhau. Tôn trọng là một thái độ chúng ta bày tỏ đối với những gì có liên quan đến mình. Học thuyết nhân quả cho chúng ta biết nếu một cái gì đó thật sự có liên quan, thì vấn đề đó là gì và liên quan thế nào. Nếu ta tin rằng có một đấng tối thượng nào đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, thì tự nhiên mình tôn trọng và kính quý đấng tối thượng ấy. Nếu ta nghĩ hạnh phúc là điều hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mình, thì ta sẽ dành cho ý chí của mình thái độ tôn trọng nhất. Tương tự như vậy với phương diện thế nào. Nếu chúng ta quan niệm rằng hạnh phúc chân thật hoàn toàn không thể đạt được, hoàn toàn tiền định hay hoàn toàn ngẫu nhiên, thì tôn trọng trở thành vấn đề không cần thiết, vì nó chẳng làm cho cuộc sống của mình khác đi chút nào cả. Nhưng nếu ta xem hạnh phúc thực sự là điều có thể đạt được, và những nguyên nhân đưa đến trạng thái này mong manh, tùy thuộc và phụ thuộc vào thái độ của mình, thì tự nhiên chúng ta dành cho những yếu tố này sự trân quý và tôn trọng cần thiết để giữ chúng sung mãn và mạnh mẽ. Điều này được phản ánh qua cách kinh điển đề cập đến thái độ tôn trọng. Kinh điển mô tả chi tiết cung cách người cư sĩ tại gia thời Đức Phật thể hiện lòng tôn trọng đối với Ngài và tăng đoàn bằng nhiều cách khác nhau. Và những cách thể hiện lòng tôn kính chuẩn mực hơn là của tăng chúng đối với Đức Phật và giữa các thành viên trong tăng đoàn với nhau. Một điều lý thú đặc biệt là cách thể hiện lòng tôn kính đối với Pháp. Chư Tăng Ni không được phép giảng dạy giáo Pháp cho những ai thể hiện thái độ bất kính, và sách sử kể lại, chính Đức Phật cũng chần chừ khi dạy bài Pháp đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu, đến khi những vị này không còn xem Ngài ngang bằng với họ, Ngài mới thuyết Pháp. Tất nhiên, dù muốn hay không, đây có thể là một nét văn hóa trong xã hội thời Đức Phật, nhưng trong kinh điển có nhiều đoạn cũng nói như vậy. Đạo Phật là một trong những trào lưu thiên về thiền quán ở Ấn Độ thời cổ đại. Đạo Phật tự nhận là tuân theo các chân lý của tự nhiên chứ không làm theo các tập tục văn hóa phổ biến. Các trào lưu tư tưởng này rất tự do trong việc chọn lựa những gì nên thuận theo trong số các tập tục văn hóa đang có mặt trong xã hội. Nhiều đoạn kinh Phật giáo mô tả về các xu hướng triết học khác thường phê phán nhau vì họ không chỉ thiếu tôn trọng đối với người ngoài mà giữa họ với nhau cũng không có thái độ tôn trọng. Học trò thì có biểu hiện bất kính với thầy. Khi có dịp hội họp lại với nhau, họ thường lộn xộn, ầm ĩ và không tự làm chủ mình. Tất cả những cách thể hiện này đều trái ngược với tinh thần lịch sự và tương kính mà người học Phật thường thể hiện khi hội họp lại với nhau. Điều này chứng tỏ rằng người học Phật có quyền tự do phản đối những tập tục về tôn trọng, nhưng họ là những người có ý thức nên đã không làm như vậy. Người học Phật hiểu rằng thái độ tôn trọng là điều kiện tiên quyết cho việc học nên có sự lựa chọn như vậy. Học một điều gì đó từ người mình tôn trọng thường dễ dàng hơn so với người mình không tôn trọng. Thái độ tôn trọng làm cho tâm rộng mở và những định kiến giảm dần. Không gian của tâm trở nên thông thoáng để tiếp thu các kiến thức và kỹ năng mới. Đồng thời, người coi trọng giá trị của tri thức có động cơ mạnh mẽ hơn khi dạy người có thái độ tôn trọng so với người không có thái độ tôn trọng. Tuy nhiên, cách học mà Đức Phật nhấn mạnh không phải đơn giản là tích lũy thông tin. Đó là một kỹ năng đưa đến sự giải thoát khỏi căng thẳng và khổ đau. Và đây là chỗ thái độ tôn trọng có sự liên hệ với nhân quả, vì học thuyết nhân quả của Phật giáo tập trung vào vấn đề là làm thế nào để học một kỹ năng. Như học thuyết điều khiển học chỉ ra rằng học chỉ có thể diễn ra khi nhận lại được sự phản hồi. Học là một kỹ năng đòi hỏi khả năng nhiều hơn để có thể xử lý các thông tin phản hồi và chọn cách làm thế nào để sử dụng thông tin phản hồi nhằm điều chỉnh hành vi. Những khám phá của Đức Phật về luật nhân quả giải thích được những yếu tố đó là gì và những yếu tố đó tồn tại như thế nào. Ngài giải thích vấn đề như thế nào qua công thức nhân quả và vấn đề là gì bằng phân tích hành động, tức là những yếu tố định hình hành động cùng với chuỗi các kết quả mà hành động, nghiệp đưa đến. Công thức nhân quả, một cách đơn giản nói rằng, mỗi sát na thời gian đều chứa đựng ba yếu tố kết quả, nghiệp quá khứ, hành động hiện tại và kết quả tức thời của hành động hiện tại. Mặc dù nguyên lý này có vẻ đơn giản, nhưng chuỗi hệ quả của nguyên lý này rất phức tạp. Mỗi một hành động chúng ta làm đều để lại ảnh hưởng trong giây phút hiện tại, và rồi âm hưởng ấy còn tác động ở tương lai. Tùy thuộc vào cường độ của hành động, những âm hưởng ấy có thể gây ảnh hưởng trong một thời gian dài hay ngắn. Như vậy, mỗi một trải nghiệm có điều kiện được định hình bởi các hậu quả kết hợp của các hành động quá khứ theo dòng thời gian cùng với hậu quả của các hành động trong hiện tại. Nhân quả qua thời gian để lại một số giới hạn nhất định trong mỗi sát na. Hiện tại không phải hoàn toàn là một tờ giấy trắng, vì một phần nó được quyết định bởi các ảnh hưởng của quá khứ. Tuy nhiên, nhân quả trong hiện tại có chỗ cho sự tự do của tâm ý. Không phải mọi thứ đều do quá khứ quyết định. Trong bất cứ một giây phút nào, chúng ta cũng có thể đưa vào dữ liệu mới trong quá trình vận hành của nhân quả và uyển chuyển cuộc sống mình theo một hướng mới. Thế nhưng, không có nhiều không gian cho tự do ý chí đến mức nhân quả trở nên tùy tiện. Mỗi một cái này khi đưa vào trong hệ thống ấy đều tạo nên một cái kia. Mọi sự kiện đều diễn ra theo các mô thức nhất định trong phạm vi chúng ta có thể xử lý được. Vấn đề là gì làm cho quá trình này vận hành? Và đây chính là yếu tố tạo ra sự phản hồi và xử lý các thông tin phản hồi. Yếu tố chủ yếu trong vấn đề là gì? Chính là sự chủ tâm tác ý, yếu tố mà Đức Phật xác định như là điều kiện cần thiết để tạo thành nghiệp. Chủ tâm đến lượt nó do chú tâm định hình. Chú tâm đặt ra những câu hỏi liên quan đến nhận thức và tạo nên quan điểm từ các câu hỏi đó. Bởi vì chúng ta có thể chú tâm đến kết quả do mình tác ý, nên có mắt xích phản hồi nội bộ cho phép chúng ta học hỏi. Bởi vì sự chú tâm có thể đặt câu hỏi, nó có thể xử lý phản hồi ấy để xác định cách sử dụng những phản hồi một cách tốt nhất. Và bởi vì sự chủ tâm của mình vốn được dẫn dắt bởi các quan điểm và đưa dữ liệu mới vào hiện tại, có thể điều chỉnh kinh nghiệm của mình. Khả năng học của chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt, rằng chúng ta có thể thay đổi hành vi và đạt được kết quả từ những kỹ năng cải thiện của mình, được biểu hiện ở trạng thái an lạc ngày càng nhiều hơn. An lạc đến mức nào? Trong quá trình tu chứng, Đức Phật khám phá ra rằng theo đuổi một kỹ năng đến mức thiện xảo có thể hoàn toàn vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, vượt qua các cảnh giới sống có điều kiện tính và tái sinh. Từ sự khám phá này, Ngài xác định có bốn loại nghiệp, trong đó ba loại nghiệp đầu đưa đến vui khổ và vừa khổ vừa vui lẫn lộn trong dòng sinh tử luân hồi, và loại nghiệp thứ tư vượt lên trên tất cả các loại nghiệp và chấm dứt sinh tử luân hồi. Nói cách khác, nguyên lý nhân quả vận hành có thể làm cho nghiệp tiếp tục hành trình sinh tử hoặc chấm dứt hành trình ấy, bởi vì ngay cả niềm vui lớn nhất trong dòng sinh tử cũng thay đổi và phụ thuộc. Ngài dạy rằng nghiệp đáng làm nhất là loại nghiệp thứ tư, loại nghiệp đã đưa Ngài đến giác ngộ giải thoát, vĩnh viễn chấm dứt sinh tử luân hồi. Kỹ năng cần thiết cho hình thức nghiệp này là sự kết hợp hai yếu tố chú tâm và chủ tâm để trước hết mang lại các kết quả vui trong dòng luân hồi, và sau đó là mức độ siêu xuất hoàn toàn chấm dứt khổ đau. Kỹ năng này lại đòi hỏi phải có những thái độ nhất định về nguyên lý nhân quả chi phối đời sống con người. Và đây chính là nơi bản chất của thái độ tôn trọng trở nên cần thiết, vì nếu không có thái độ tôn trọng nghiêm túc dành cho ba yếu tố chính bản thân mình, nguyên lý nhân quả vận hành trong đời sống chúng ta và trí tuệ của người khác về nguyên lý này, chúng ta không thể kết tinh được sự kiên định cần thiết để quán triệt nguyên lý ấy và hiểu được tiềm năng của mình trong việc phát triển kỹ năng kết hợp giữa chú tâm và chủ tâm đến đâu. Trong quan hệ điều kiện, cái này có thì cái kia có, tôn trọng chính mình có hai nghĩa. Một, bởi vì loại nghiệp thứ tư là có khả năng tạo được, chúng ta có thể tôn trọng ước muốn đạt đến hạnh phúc vô điều kiện của mình và không xem đó như là một ý tưởng viển vông, không thực tế. Hai, bởi vì chủ tâm và chú tâm rất quan trọng trong việc hình thành và điều chỉnh kinh nghiệm. Chúng ta có thể tôn trọng khả năng phát triển các kỹ năng cần thiết để hiểu và quán triệt bản chất nhân quả nhằm đạt đến chân hạnh phúc. Thế nhưng tôn trọng bản thân mình cần phải đi xa hơn nữa. Chúng ta không chỉ có thể tôn trọng ước muốn chân hạnh phúc và khả năng đạt được hạnh phúc của mình, mà chúng ta phải tôn trọng những điều này. Nếu chúng ta không muốn bị dao động trước sức mạnh của các tôn giáo khác và của các thế lực đời thường trong xã hội cũng như trong chính bản thân mình, lôi kéo chúng ta theo những hướng đi khác. Mặc dù hầu hết các nền văn hóa tôn giáo đều cho rằng chân hạnh phúc có thể đạt được, những tôn giáo này không nhìn thấy khả năng thiện xảo để đạt đến hạnh phúc ấy ở con người. Nhìn chung, họ đặt hy vọng vươn đến hạnh phúc nhờ vào những quyền năng nào đó cao hơn. Chẳng hạn như trong văn hóa đời thường, người ta không tin rằng hạnh phúc vô điều kiện có thể đạt được. Họ dạy chúng ta nỗ lực tìm cầu hạnh phúc phụ thuộc vào các điều kiện và làm ngơ với những giới hạn của hạnh phúc đến từ tiền bạc, quyền lực, các mối quan hệ, tài sản hoặc tình cảm cộng đồng. Họ thường nhạo báng những giá trị cao hơn và mỉm cười khi các thần tượng tôn giáo sụp đổ hoặc những người theo tôn giáo để lộ những điểm yếu của mình. Những thái độ thế gian này nuôi dưỡng các bản tánh bất thiện trong ta, làm tăng thêm ham muốn đắm chìm trong những thú vui dễ kiếm và xui khiến chúng ta thiếu kiên nhẫn khi có ai đó nói rằng chúng ta có khả năng tốt hơn và nhiều hơn thế. Nhưng cả hai thái độ, thế tục và tôn giáo thông thường, đều dạy chúng ta đánh giá thấp năng lực của các trạng thái tâm thiện của chính mình. Các đặc tính như tỉnh thức, định tĩnh và trí tuệ, khi chúng vừa mới sinh khởi trong tâm, dường như không có gì nổi bật nhỏ bé và yếu ớt, giống như một chồi non mới nhú mọc giữa rừng cỏ dại. Nếu chúng ta không chăm nom và dành cho chúng một thái độ tôn trọng đặc biệt, cỏ dại sẽ lấn át, làm cho chúng chết đi, hoặc chính chúng ta sẽ dẫm chúng dưới gót chân mình. Kết quả là chúng ta sẽ không bao giờ biết được bóng của chúng sẽ tỏa mát đến đâu trong khu rừng ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát triển tốt thái độ tôn trọng khả năng của chính mình để đạt đến chân hạnh phúc, hai phẩm chất đạo đức quan trọng sẽ vận hành trong tâm và canh chừng cho những tính thiện của mình. Một là thái độ quan tâm đến nỗi khổ niềm đau mà chúng ta sẽ phải chịu đựng nếu chúng ta không nỗ lực hết mình để phát triển thiện. Và hai là lòng xấu hổ khi tâm tưởng hướng đến hạnh phúc thấp kém, thay vì dương đến hạnh phúc cao thượng nhất mà ta có thể. Xấu hổ có thể là người trợ lý lạ đối với lòng tự trọng, nhưng khi cả hai đều phát triển tốt, chúng cùng đi với nhau. Chúng ta cần có thái độ tự trọng để nhận ra khi nào hành động của mình thấp kém hơn khả năng mình có và biết xấu hổ khi theo con đường thấp kém ấy. Chúng ta cần cảm thấy xấu hổ với những lỗi lầm của mình để có thể giữ lòng tự trọng, không cho nó chuyển thành thái độ kiêu hãnh chai lì. Đây là điểm mà phương diện thứ hai của tôn trọng, tôn trọng nguyên lý duyên sinh, chạm tới. Mối quan hệ duyên sinh này kia không phải là một quá trình tự do tùy tiện. Mỗi hành động bất thiện này liên kết với tâm bất an kia. Chúng ta không thể xoay sự liên kết ấy để đưa đến những kết quả an vui hoặc sử dụng những gì mình thích để xây một con đường theo cách mình muốn nhằm thoát khỏi sự chi phối của nhân quả. Như vậy, lòng tự trọng phải gồm cả thái độ tôn trọng con đường đi của nhân quả. Đã tạo nhân thì chắc chắn sẽ có kết quả. Theo truyền thống, sự tôn trọng này được mô tả như một phẩm chất được Đức Phật nhấn mạnh trong những lời dạy sau cùng của Ngài. Chú tâm tỉnh giác. Tỉnh giác nghĩa là có ý thức rõ ràng rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trong chủ tâm tác ý, chúng ta sẽ chịu khổ đau. Nếu thật sự biết yêu mình, chúng ta phải chú tâm thật nhiều và thật kỹ vào sự vận hành của thực tại và thuận theo đó mà hành động. Không phải tất cả những gì chúng ta nghĩ hay cảm nhận đều đáng tôn trọng cả đâu. Ngay cả Đức Phật cũng không thiết lập đạo Phật hay tạo ra nguyên lý duyên sinh này kia. Ngài khám phá ra chúng. Thay vì nhìn thực tại quy chiếu theo những gì Ngài thích, Ngài điều chỉnh những gì mình thích để học được nhiều nhất những gì có thể bằng cách quan sát những hành động và kết quả của những hành động ấy với thái độ vô cùng thận trọng và chân thành. Điểm này được phản ánh trong bài pháp của Đức Phật được ghi lại trong bài kinh giảng cho người Kalama, Tăng Chi Bộ Kinh 3.65. Mặc dù bài kinh này thường được trích dẫn như là sự cho phép toàn quyền hành động của Đức Phật theo khả năng cảm nhận đúng sai của mỗi người, thật ra thông điệp bài kinh này muốn chuyển tải hoàn toàn khác. Bức thông điệp ấy là đừng đơn giản chỉ tin theo truyền thống, nhưng cũng không đơn giản là thuận theo những gì mình muốn. Sau khi quan sát hành động của mình và kết quả tương ứng của các hành động ấy, nếu chúng ta thấy rằng duyên theo một tâm thái nào đó đã gây nên sự tổn hại và khổ đau, chúng ta nên từ bỏ tâm thái ấy và kiên quyết không lặp lại trong tương lai. Đây là một tiêu chuẩn khá khắt khe, đòi hỏi người thực hành phải đặt pháp vượt lên trên sự chọn lựa có tính tiền định của mình, và chúng ta cần phải tỉnh giác rất cao để đề phòng bất cứ khuynh hướng nào có thể làm đảo lộn thứ tự ưu tiên này và đặt sự chọn lựa của mình lên trên hết. Nói cách khác, chúng ta không thể đơn giản là đắm chìm vào trong dục lạc hay cản ngăn khổ đau đến từ hành động của chính mình. Chúng ta cần phải học từ sung sướng và khổ đau, dành cho chúng thái độ tôn trọng và đối xử với chúng như là những sự kiện trong chuỗi nhân quả, để thấy chúng ta học được bài học gì từ chúng. Đây là lý do tại sao Đức Phật gọi khổ, đau buồn, sầu bi khổ não là một chân lý cao thượng. Và tại sao Ngài gọi niềm an lạc hạnh phúc khởi từ trong tâm một người chứng đạt thiền định cũng là chân lý cao thượng. Những phương diện trải nghiệm trực tiếp này bao gồm những bài học có thể đưa tâm chứng đạt các trạng thái cao thượng. Tuy nhiên, bài pháp giảng cho những người Kalama không dừng lại ở chỗ trải nghiệm trực tiếp. Bài kinh này đi xa hơn và chỉ ra rằng trong quá trình quán sát tiến trình nhân quả trong hành động của mình, chúng ta cũng nên đối chiếu sự quan sát của mình với lời dạy của những người có trí. Đây là phương diện thứ ba của thái độ tôn trọng. Tôn trọng trí sáng suốt của người khác cũng được y cứ trên nền tảng của duyên sinh này kia, bởi vì có khi từ nguyên nhân đến kết quả tương ứng là cả một khoảng thời gian dài. Chúng ta không dễ dàng thấy hết những mối liên kết quan trọng giữa nhân và quả. Đồng thời, chướng ngại chính của trí sáng suốt là vô minh, vốn là đặc tính tâm lý mà chúng ta phải nhọc công lắm mới có thể nhận ra nó trong tâm mình. Khi đang ở trong mê mờ, chúng ta không biết mình đang mê mờ. Do đó, bày tỏ thái độ tôn trọng đối với trí tuệ của người khác thể hiện sự khôn ngoan của chúng ta. Làm như vậy là mong sự sáng suốt của người khác có thể soi sáng để chúng ta nhìn nhận ra vô minh nơi mình. Sau cùng, chủ tâm và chú tâm cũng phải có mặt ngay trước sự tỉnh thức của người khác. Sự sáng suốt của họ có thể chính là điều mà chúng ta cần đến để cắt đứt những trở ngại mà chúng ta tự tạo cho mình và những hành động mê muội của chính bản thân. Những lời Đức Phật dạy về thái độ tôn trọng mọi người mở ra hai hướng. Thứ nhất, một điều rõ ràng là cần tôn trọng những người đi trước trên lộ trình mình đang đi. Như Đức Phật có lần nói, kết bạn với những người đáng ngưỡng mộ là toàn bộ cuộc sống thánh thiện, vì những lời nói và gương sáng của các vị ấy sẽ giúp chúng ta trên con đường giải thoát. Điều này không có nghĩa là chúng ta cần tuân thủ theo những lời dạy của các vị ấy hoặc chấp nhận chúng mà không hề suy nghĩ gì. Đơn giản là chúng ta nhắc mình cần lắng nghe các vị ấy một cách trân trọng và hãy thử áp dụng những lời dạy ấy một cách chân thành. Đặc biệt là khi những lời khuyên dạy của các vị ấy không làm chúng ta hài lòng, chúng ta cũng cần phải lắng nghe với lòng tôn trọng. Như kệ thứ 76 trong Kinh Pháp Cú nói,
người trí chỉ dùm lỗi, xem như được của quý. Thân cận người có trí, ta thành người tốt hơn.
Đồng thời, khi chúng ta tỏ thái độ tôn trọng với những ai đã nắm vững lộ trình tu tập, nghĩa là chúng ta đang tôn trọng những đặc tính mà chúng ta muốn phát triển cho mình. Và khi những người này thấy rằng chúng ta tôn trọng những đặc tính tốt ở họ và ở chính bản thân ta, họ cảm thấy phấn chấn, muốn chia sẻ trí tuệ của họ với mình và cẩn thận hơn khi chia sẻ những điều tốt đẹp nhất. Đây là lý do tại sao truyền thống đạo Phật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng tôn trọng. Không chỉ cảm thấy tôn trọng mà còn thể hiện thái độ tôn trọng ấy. Nếu chúng ta không thúc giục mình thể hiện thái độ tôn trọng đối với người khác bằng cách nào đó để họ cảm nhận được, điều này có nghĩa là chúng ta có tâm lý kháng cự ở trong tâm. Đáp lại thái độ đó, họ có thể nghi ngờ về thiện chí muốn học hỏi của chúng ta. Đây là lý do tại sao quy tắc tu viện, giới luật dành cho người xuất gia nhấn mạnh đến nghi lễ thể hiện thái độ tôn trọng đối với các bậc thầy và các bậc tôn túc trong tăng đoàn. Tuy nhiên, những lời dạy về sự tôn trọng cũng có thể đưa đến một hướng khác. Chư tăng ni không được phép thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với bất cứ ai phê bình mình, bất luận người chỉ trích có phải là bậc giác ngộ hay không, hoặc lời chỉ trích có cơ sở rõ ràng hay không. Người phê bình như vậy có thể không xứng đáng với lòng tôn trọng như lòng tôn trọng dành cho những vị thầy, nhưng họ thật sự xứng đáng với thái độ lịch sự thông thường. Ngay cả người chưa giác ngộ cũng có thể nhận thức được vài điều đúng chân lý. Nếu mở lòng mình trước những lời phê bình, chúng ta có thể học được nhiều điều minh triết đáng giá mà không để bức tường bất kính ngăn chặn. Văn học Phật giáo từ thời sơ khởi đến nay chứa đầy những câu chuyện kể về nhiều vị đạt đến giác ngộ sau khi tình cờ nghe được một lời nói hay một câu kệ từ một nguồn bâng quơ nào đó. Một người có thái độ tôn trọng có thể học từ bất cứ điều gì và có khả năng khéo sử dụng mọi thứ, và đó là dấu hiệu của người có trí tuệ thực sự. Với thái độ tôn trọng, có lẽ kỹ năng nhạy bén nhất là học cách cân bằng cả ba phương diện của thái độ tôn trọng. Tôn trọng chính mình, tôn trọng chân lý duyên sinh và tôn trọng trí tuệ của người khác. Sự cân bằng này cần thiết cho bất kỳ kỹ năng nào. Ví dụ, nếu chúng ta muốn trở thành một người thợ gốm, chúng ta không chỉ học từ người thầy của mình, mà còn học từ chính hành động và khả năng quan sát của mình, cũng như học từ gốm nữa. Rồi chúng ta phải thận trọng, cân nhắc tất cả các yếu tố này với nhau để thành thạo nghề gốm. Trên con đường tu tập, nếu chúng ta quá thiên nặng về thái độ tự tôn trọng mình mà xem nhẹ thái độ tôn trọng chân lý duyên sinh và trí tuệ của người khác, chúng ta sẽ thấy khó chấp nhận những lời phê bình hoặc khó cười vào mặt mình vì sự ngu dốt của chính mình. Điều này khiến cho chúng ta không thể nào học được. Mặt khác, nếu chúng ta tôn trọng thầy mình hơn tôn trọng bản thân và tôn trọng chân lý, chúng ta có thể mở lòng với tất cả những người bất tài, ưa lòe bịp mà đóng cửa lòng mình với chân lý mà kinh điển gọi là được các bậc trí tự mình thấy biết. Sự song song giữa vai trò của tôn trọng đối với phương pháp tu tập theo đạo Phật và đối với các kỹ năng tự luyện giải thích lý do tại sao nhiều vị thầy trong đạo Phật yêu cầu các học trò phải tinh thông một kỹ năng tự luyện nào đó như là một điều kiện cần thiết hay một phần của quá trình tu tập thiền định. Một người không có kỹ năng tự luyện thì hầu như không có khả năng trực nhận về nghệ thuật cân bằng các phương diện của thái độ tôn trọng. Tuy vậy, điều khác nhau giữa phương pháp tu tập mà Đức Phật chỉ dạy và các kỹ năng khác là giải thoát hoàn toàn chỉ có thể tìm thấy trong phương pháp tu tập theo lời Phật dạy. Và sự khác nhau giữa sự giải thoát đó và hướng đối lập, tức là khổ đau luân hồi vô tận qua các kiếp sinh tử, tử sinh quá xa đến mức chúng ta có thể dễ dàng hiểu tại sao nhiều người khi dấn thân vào con đường giải thoát, họ thể hiện thái độ tôn trọng rất cao đối với con đường mình đã chọn. Ngay cả sự tôn trọng tuyệt đối đối với trạng thái giải thoát của người đã đạt đến trạng thái này cũng là điều dễ hiểu. Những vị này cúi mình kính cẩn đối với tất cả các vị thầy bên trong cũng như bên ngoài với tâm thành kính nhất, với thái độ biết ơn xuất phát tận đáy lòng. Hình ảnh các vị thể hiện lòng tôn kính qua cử chỉ cúi đầu ấy quả là một hình ảnh khai thông đầy cảm động. Do vậy, khi cha mẹ theo truyền thống Phật giáo dạy con thể hiện lòng tôn kính đối với Phật, Pháp và Tăng, không phải họ đang dạy con một thói quen để rồi sau đó bị lãng quên đi. Tất nhiên người con sẽ cần phải khám phá cách làm thế nào để hiểu và thể hiện thái độ tôn trọng ấy một cách tốt nhất. Nhưng ít ra cha mẹ cũng đã giúp mở cánh cửa cho con mình học từ khả năng quan sát của bản thân nó, học từ chân lý và học từ trí tuệ của người khác. Và khi cánh cửa ấy, cánh cửa tâm rộng mở với những gì đáng tôn trọng, tất cả những điều cao quý và tốt đẹp sẽ đi vào.